Sư giảng rằng hôm nay là ngày 8 Tây tháng 9, là cái ngày đầu tiên của một cái khóa thiền đặc biệt. Và mặc dầu là Ngài Thiền Sư thấy những cái bộ mặt quen thuộc và Ngài rất là vui khi mà thấy các thiền sinh đến tham dự khóa thiền. Và đối với các thiền sinh đã hành thiền trước rồi thì rất là tốt. Nếu mà có các thiền sinh chưa có hành thiền thì khi mà thiền tập, các thiền sinh này sẽ cảm thấy không có thoải mái, sẽ cảm thấy đau khổ. Tại sao như vậy? Đó là vì các thiền sinh mới phải giữ gìn cái thân và cái khẩu và phải chăm sóc khi mà thực tập, phải xem xét nó. Cho nên các thiền sinh mới sẽ thấy một cái sự khó chịu ở trên thân và tâm. Nhưng mà dần dần cái sự khó chịu thân tâm này nó sẽ đi mất. Mỗi ngày nó sẽ mỗi ít đi. Và nhờ cái sự thực tập, các thiền sinh sẽ hiểu được thế nào là giáo pháp thật sự. Đây là một cái sự hiểu biết rất là quý giá. Do đó, Ngài Thiền Sư khuyên các thiền sinh hãy cố gắng chịu đựng cái sự khó chịu càng nhiều càng tốt. Hãy cố gắng chịu đựng khi mà thực tập với cái niềm tin. Và khi mà thực tập như vậy, thì cái tâm của người thiền sinh sẽ trở nên trong sáng và an tịnh. Và khi mà cái tâm nó trong sáng và nó an tịnh, thì người thiền sinh sẽ gặt hái được rất là nhiều cái sự lợi ích. Với cái sự hiểu biết đó, Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh hãy cố gắng thực tập. Và cũng giống như là cái bài pháp Ngài Thiền Sư nói sáng hôm nay, Ngài Thiền Sư mong khuyến khích các thiền sinh hãy thực tập. Hãy cố gắng thực tập với cái niềm tin. Cái bài pháp thoại ngày hôm nay có cái tựa đề tiếng Pali là Dharukhanda Pama Sutta. Thì cái tựa đề này nó có nghĩa là Daru có nghĩa là một cái khúc cây, Khanda là một cái phần, Pama là một cái thí dụ. Thì đây là một cái bài kinh, nó dùng một cái khúc cây, một cái khúc gỗ, một phần của một cái khúc cây làm ví dụ. Thì vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật đang ở gần cái bờ sông của sông Hằng ở bên Ấn Độ, ở cái tỉnh gọi là, có cái tên là Gosambi, thì trong hội chúng cũng như bình thường thì có bốn loại. Có các tỳ kheo ni, các cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thì khi mà Đức Phật đứng ở bên bờ sông thì có một cái khúc gỗ nó trôi lềnh bềnh ở trên sông. Và Đức Phật nói rằng Ngài sẽ dùng cái khúc gỗ đó là một cái ví dụ trong cái bài pháp của Ngài. Như chúng ta biết, Đức Phật là một vị có rất là nhiều tâm từ và tâm bi. Và Ngài rải tâm từ bi của mình ra đến tất cả các chúng sanh tùy theo cái hoàn cảnh để nó có thể nó đem lại cái sự lợi lạc cho những người đệ tử. Và Ngài thường dùng những cái ví dụ mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh đó để cho cái bài pháp của Ngài. Nhờ như vậy mà các đệ tử của Đức Phật sẽ hiểu dễ dàng hơn và sẽ đạt được cái sự giải thoát. Đó là lý do tại sao mà ngay ở trong cái giây phút đó, Đức Phật đã quyết định là dùng cái khúc gỗ đang trôi ở trên sông làm một cái thí dụ cho cái bài pháp, cho bài pháp thoại của Ngài. Và Ngài Thiền Sư Bilin Sayadaw có đọc những cái câu mà đại ý của cái câu đó là như thế này. Sau khi mà Đức Phật đã quyết định dùng cái khúc gỗ đó làm cái đề tài cho cái bài pháp thoại, thì Ngài mới chỉ cái khúc gỗ đang trôi ở trên sông đó và nói rằng: Này các đệ tử, các con có thấy cái khúc gỗ nó đang trôi ở trên sông đó hay không? Thì hội chúng mới trả lời rằng: Dạ thưa Ngài, có, chúng con có thể thấy cái khúc gỗ đó. Và Đức Phật nói rằng: Nếu mà các con không có lấy cái khúc gỗ đó, nếu mà cái khúc gỗ đó nó không có bị trôi vào cái bờ bên này hay là cái bờ bên kia, hay là nó không có bị đắm xuống dưới, hoặc là nó không có bị một người nào hay là một chư thiên nào lấy nó lên, hay là nó không bị nước xoáy cuốn nó xuống dưới đáy, nếu mà không có những cái chuyện như vậy thì chắc chắn cái khúc gỗ đó nó sẽ trôi ra ngoài biển. Tại sao vậy? Theo thiên nhiên, những cái sông, những cái nước từ sông thì sẽ chảy ra biển. Cho nên trừ khi mà có một cái chuyện gì nó xảy ra thì cái khúc gỗ này nó sẽ trôi ra biển. Đó là cái sự tự nhiên. Và Đức Phật dạy rằng cũng như là cái khúc gỗ này, nếu mà các con không có nằm ở cái bờ bên này hay là cái bờ bên kia, không có bị chìm xuống dưới đáy sông, không có bị người này lấy lên, không bị người hay là chư thiên lấy đi, không có bị nước cuốn xoáy, những cái bộ phận cơ thể của các con không có bị hư hoại, thì chắc chắn các con sẽ đạt được Niết Bàn. Tại sao vậy? Đó là vì các con có chánh kiến. Và khi mà có chánh kiến thì cũng như là khúc gỗ trên cái dòng sông, nước của dòng sông, thì nó sẽ đưa con đến Niết Bàn. Sau khi mà nghe Đức Phật giảng như vậy thì có một vị tỳ kheo muốn hiểu rõ hơn nữa. Có lẽ cái vị tỳ kheo này là một người sâu sắc, có thể là một người sâu sắc. Cho nên vị tỳ kheo này mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con hiểu trong những cái thí dụ của Ngài, Ngài nói rằng nếu mà cái khúc gỗ nó không có bị kẹt lại ở bờ bên này hay là bờ bên kia, không có bị đắm chìm xuống dưới lòng sông, nhưng mà chúng con không có rõ cái nghĩa nếu mà cái khúc gỗ không bị người hay bị trời lấy đi, không bị nước cuốn xoáy xuống, vân vân, thì con xin Ngài hãy giải thích thêm để cho chúng con hiểu. Thì Đức Phật mới giải thích rằng ở cái bờ sông, ở bờ bên này hay là bờ bên kia của sông, bờ bên này của sông có nghĩa là 6 cái nội xứ, 6 cái tiếng Pali là Ngài dùng là Ayatana, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Các thiền sinh hành thiền minh sát thì là hiểu sáu cái nội xứ hay là sáu cái căn, nội căn này rất là rõ. Còn cái bờ bên kia là sáu cái ngoại xứ. Đó là những cái gì mà mắt thấy được, âm thanh tai nghe, mùi, mũi có thể ngửi được, vị, lưỡi có thể nếm được, cái sự đụng chạm, thân có thể đụng chạm được, sờ mó được, và cái sự suy nghĩ, tâm có thể suy nghĩ. Thì Đức Phật giảng rằng, nếu mà các con dính mắc vào sáu cái nội xứ này, thì cũng giống như là cái khúc gỗ nó bị kẹt ở bên cái bờ sông bên này, nó sẽ không có đi ra được đến biển. Cũng như là nếu mà các con dính mắc vào sáu cái trần cảnh, tức là những cái gì mắt thấy, tai nghe, vân vân, thì cũng tương tự như là cái khúc gỗ nó bị kẹt ở cái bờ bên kia, nó sẽ không bao giờ trôi ra sông, trôi ra biển, các con sẽ không bao giờ được giải thoát. Và để giải thích là làm thế nào mà một người lại dính mắc vào sáu cái xứ, sáu cái nội căn hay là sáu cái ngoại căn, thì Ngài Thiền Sư mới giải thích thêm bằng cách là Ngài dùng một cái bài kinh khác. Và cái tựa của cái bài kinh này là Maluchaputta Sutta. Và cái tựa này, sở dĩ nó có cái tên này là vì cái bài kinh nói về một cái vị tỳ kheo tên là Maluchaputta. Thì trong cái bài kinh này nói rằng một ngày nọ có một cái vị tỳ kheo tên là Maluchaputta đến gần Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có thể nào Ngài cho con một cách tóm tắt cái phương pháp hành thiền? Con sẽ rất là vui sướng khi mà con nghe cái sự chỉ dạy của Ngài. Tại sao vậy? Tại vì sau khi mà con nghe xong thì con sẽ tìm một cái nơi thanh vắng, và với cái sự cố gắng tột bậc, con sẽ thực tập đúng theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì Ngài Thiền Sư giảng rằng tại sao mà cái vị tỳ kheo đó lại nói như vậy. Vị tỳ kheo đó nói rằng sau khi mà nghe cái lời hướng dẫn của Đức Phật xong, thì vị này sẽ tìm một cái nơi thanh vắng và sẽ thực tập với cái sự cố gắng tột bậc, mà tiếng Pali gọi là Atapi. Rất là quan trọng để cho chúng ta hiểu cái lời của cái vị tỳ kheo này. Thì trong kinh và trong chú giải có nói rằng khi mà một người muốn hành thiền minh sát thì người đó có những cái nơi mà người đó có thể lựa chọn để đi đến để thực tập. Thì trong kinh sách có nói, thứ nhất là có thể đến một cái khu rừng thanh vắng, không có người, và hành thiền một mình. Nếu mà không tìm ra cái khu rừng thì hãy hành thiền ở dưới gốc của một cái cây. Nếu mà không thì hãy tìm bất cứ một cái nơi nào mà nó yên tĩnh, không có tiếng động. Thì một cái trung tâm thiền thì nó thuộc vào cái nơi thứ ba này, tức là một cái nơi thanh vắng, yên tĩnh, không có tiếng động. Nhưng mà khi mà một người đến một cái trường thiền thì cái nơi này nó có người, thì làm sao mà chúng ta có thể hành thiền riêng một mình được? Nếu mà một người hành thiền mà chỉ có biết đến mình mà thôi, không có nhìn đó đây, không có nhìn người khác, Hoặc là khi mà đưa mắt nhìn mà thấy một người khác thì chỉ có niệm là thấy, 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 thì nó cũng tương tự như là một người mà đang hành thiền một mình. Rất là quan trọng là vì chúng ta cần phải thực tập một mình. Tại sao? Khi mà chúng ta thực tập một mình thì chúng ta sẽ có được cái sự định tâm một cách nhanh chóng hơn. Do đó, Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh khi mà hành thiền thì đừng có nhìn đó đây, đừng có nói chuyện với người khác. Hãy lo cho chính cái sự thực tập của riêng mình. Luôn cả khi mà có người đang đứng bên cạnh, người thiền sinh cũng làm như là mình đang đứng một mình. Khi mà thực tập với cái thái độ như vậy thì người thiền sinh sẽ có được cái sự định tâm một cách nhanh chóng. Trong cái bài kinh có một cái câu kế tiếp mà quan trọng, đó là Appamado, có nghĩa là tỉnh giác. Tại sao cái câu này nó quan trọng? Nếu mà các thiền sinh hành thiền mà không có cái sự tỉnh giác thì sẽ không có theo dõi được những cái đề mục mà nó đang sanh khởi. Khi mà các thiền sinh có cái sự tỉnh giác, hay là nói một cách khác, có chánh niệm, có sa tí, thì cái sự ghi nhận nó rất là mạnh mẽ. Nó có thể nó đi theo sát tất cả những cái đề mục trong từng giây phút một. Khi mà thấy, nghe, suy nghĩ, vân vân. Bất cứ một cái đề mục nào nó sanh khởi là người thiền sinh đều ghi nhận. Người thiền sinh ghi nhận 4 cái xứ ở trong cái thiền tứ niệm xứ. Người thiền sinh ghi nhận thân, thọ, tâm và pháp. Nếu mà người thiền sinh có thể ghi nhận được tất cả những cái đề mục của thân, thọ, tâm, pháp thì cái sự định tâm của người thiền sinh sẽ rất là mạnh. Trong cái giây phút đó, người thiền sinh thực tập có được cái sự định tâm, gọi là sự định tâm trong khoảnh khắc. Và nhờ cái sự định tâm trong khoảnh khắc này mà nó sẽ đưa người thiền sinh đến những cái tuệ cao hơn. Cho nên rất là quan trọng cho các thiền sinh phải có cái sự tỉnh giác Appamada, không có quên trong từng giây phút một, phải có sự tỉnh giác, không có quên. Nói tóm lại, các thiền sinh đến đây hành thiền với cái lòng tin, và rất là quan trọng để cho các thiền sinh hãy làm tăng trưởng cái niềm tin và cái sự tinh tấn của mình. Khi mà cái sự tinh tấn của mình nó được tăng trưởng thì cái sự thực tập của mình sẽ được tốt đẹp. Các thiền sinh khi mà thực tập như vậy sẽ tự nghĩ rằng mình đang theo những cái lời dạy của Đức Phật, mình đang hành thiền giới định huệ, và cái sự thực tập này nó sẽ đưa mình đến cái nơi dừng nghỉ của những cái sự khổ đau. Các thiền sinh theo những cái lời sách tấn của Đức Phật một cách chính xác, các thiền sinh thực tập, tâm của các thiền sinh sẽ trở nên trong sáng. Và Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh sẽ đạt được đạo quả và niết bàn. Và đến đây là chấm dứt cái bài pháp thoại ngày hôm nay của Ngài Thiền Sư.